nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ tăng tán thán tăng. Dịch giả Diệu Âm. Chương 2: Pháp duyên và tình hữu nghị của Pháp sư Tịnh Không và trưởng lão Cát Đuối. Trưởng lão Minh Sơn mời tôi giảng bộ kinh này. Lần đầu tiên gặp mặt, thầy mời tôi ăn cơm ở chùa Định Huệ trên núi Tiêu. Tôi vô cùng cảm kích thầy. Tuổi tác thầy đã lớn như vậy rồi. Nghe nói tôi đi thăm thầy, thầy ở cửa chùa, chống gậy ngồi ở đó đợi đón tiếp tôi. Đợi bao lâu? Đợi hết 2 tiếng hơn. Người bên cạnh nói tôi biết. Tôi vô cùng cảm động. Khi thầy mời tôi ăn cơm, nhiều lần nói đến Hoa Nghiêm Kinh. Thầy nhấn mạnh Pháp sư không còn người giảng rồi. Trước đó thầy nghe nói tôi giảng Hoa Nghiêm Kinh, cho nên vô cùng hoan hỷ. Lúc đó là Pháp sư An Thượng, chùa Tây Viên, nói với thầy. Cũng là Pháp sư An Thượng sắp xếp cho tôi đi gặp thầy. Đài Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 621. 2. Trước kia tôi theo lão cư sĩ Lý Bình Nam học Phật. Nghe nói có một người có trí tuệ, đại tu hành, trong tâm rất ngưỡng mộ, đến Đại Trung để bái ngài làm sư phụ. Còn có 2 vị được giới thiệu. Một vị xuất gia là Pháp sư Sám Vân, một vị tại gia là lão cư sĩ Chu Kính Trụ. Đại thừa Vô Lực Thọ Kinh, tập 101. 3. Khi bắt đầu học Phật, tôi và Pháp sư Sám Vân ở nhà tranh. Khi đó ở Phú Lý, nhà tranh chỉ có 5 người ở. Pháp sư Sám Vân, Đạt Tông, Bồ Diệu, còn có lão cư sĩ Chu Kính Trụ, 5 người. Công phu trên núi chính là lạy Phật. Tịnh Độ Đại Kinh Hoa Chú, tập 190. 4. Lão Pháp sư Bạch Thanh ở chùa Thập Phổ xây dựng một học viện Tam Tạng. Nghe nói tôi ở Đại Trung học giảng kinh, còn có thể giảng 13 bộ. Thì liền kêu tôi đến Phật học viện dạy học, lên lớp. Phật học viện 3 năm tốt nghiệp. Lúc đó, người xuất gia dạy học trong Phật học viện có 4 người. Pháp sư Bạch Thánh, Pháp sư Minh Bạc, Pháp sư Tịnh Tâm và tôi, 4 người xuất gia. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 978. 5. Trước kia tôi còn gặp được một vị lão pháp sư, lão hòa thượng Linh Nguyên, phương trưởng chùa Thập Phương Đại Giác tại Cơ Long, Đài Loan. Khi tôi thọ giới, thầy là hòa thượng tôn chứng của tôi. Thầy từng mời tôi giảng Lăng Nghiêm Kinh tại chùa Đại Giác vào mùa hạ an cư. Năm đó tôi 45 tuổi. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 972. 6. Trước kia tôi học Hoa Nghiêm, khi dạy ở Phật học viện là ở Phật học viện Phật Quang Sơn. Viện trưởng là Pháp sư Tinh Vân. Thầy mời tôi làm chủ nhiệm giáo dục. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 135. 7. Hôm nay người chủ trì Tiểu Trần gặp mặt tôi, đồng tu của Liên xã Phục Sơn. Nhớ lần đầu tôi đến Phục Sơn giảng kinh, Pháp sư Chữ Vân mời tôi là dân quốc năm 57. Vừa chớp mắt thì đã qua 20 năm rồi. Lúc đó lần đầu tiên tôi đến Phục Sơn, họ có đội xe ở trạm xe nghênh tiếp, còn đưa tôi đi dạo phố. Nghĩ đến cảnh náo nhiệt đó giống như chuyện mới vừa hôm qua vậy, vừa chớp mắt đã 20 năm. Pháp sư Chữ Vân cũng đã viên tịch. 48 lời nguyện của A Di Đà Phật. 8. Vì vậy tôi về đến Đại Trung đúng lúc chùa Nam Phổ Đà ở Đại Trung thành lập một Phật học viện. Pháp sư Quảng Hóa đang làm trụ trì. Tuổi tác của chúng tôi cũng tương đương, nói chuyện rất hợp ý. Quảng Hóa mời tôi đến Phật học viện để dạy một môn. Tôi nói rất tốt, chúng tôi dạy và học đều tiến bộ. Tôi ở Nam Phổ Đà 3 năm. Sau đó thầy Lý kêu tôi đến ở thư viện. Như vậy tôi lại trở về thư viện. Tôi theo thầy Lý 10 năm. Đến năm 55, Pháp sư Huệ Nhẫn, chúng tôi cũng là bạn tốt. Huệ Nhẫn này rất thông minh. Lúc đó tôi cảm thấy pháp sư trẻ tuổi nên học giáo, phải hoằng pháp lợi sanh. Vì vậy tôi đi tìm Huệ Nhẫn. Hình như là năm 54 tôi tìm Huệ Nhẫn, tìm Kiến Như, tìm hai vị này đều rất thông minh. Chúng tôi cùng nhau đến ở chùa Nam Phổ Đà tại Đại Trung theo thầy Lý học kinh, hoằng pháp và hộ pháp. 9. Trước kia chúng tôi ở Đài Bắc. Đài Bắc có Liên Xá Hoa Nghiêm. Lúc đó do lão pháp sư Nam Đình chủ trì, lão hòa thượng rất tốt với tôi. Vì vậy Liên Xá Hoa Nghiêm là nơi tôi thường đến. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh tập 1177. 10. Đài Loan có một Liên Xá Hoa Nghiêm, lão hòa thượng Trí Quang, pháp sư Nam Đình, chúng tôi đều rất thân. Lúc đó lão hòa thượng Trí Quang hơn 70 tuổi, chúng tôi thường ăn cơm trong chùa. Các thầy rất yêu thương chúng tôi. Lúc đó tôi mới hơn 20 tuổi, các thầy xem tôi như trẻ nhỏ. Phật học vấn đáp. 11. Năm này rất lâu rồi, khoảng 20 năm trước, tôi ở Tây Môn Ninh, Đài Bắc, có một chùa Pháp Hoa, đường Tây Ninh Nam, giảng Địa Tạng Kinh. Tôi giảng Địa Tạng Kinh ở đó. Tôi nhớ lão hòa thượng Quảng Khâm còn tới nghe một lần. Vô Lượng Thọ Kinh tập 31. 12. Tôi nhớ năm 1977, lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng Lăng Nghiêm Kinh. Lần đó tôi đến giảng 4 tháng, giảng mỗi buổi tối. Pháp duyên rất tốt, tín chúng đều tập trung rất đông, còn có nhiều pháp sư đến nghe, đặc biệt là pháp sư Thánh Nhất. Thầy là vị tham thiền, ngày nào cũng đến, vả lại vô cùng hiếm có. Thầy kêu tín đồ của thầy, các con cũng phải đến nghe, khuyên tín đồ của họ đến nghe. Chỉ có một vị pháp sư này, tôi rất bội phục thầy. Thầy mời tôi đến chùa Bảo Lâm ở núi Đại Dự của thầy. Phía sau chùa Bảo Liên phải đi bộ nửa tiếng, xe không thể chạy vào. Ở nơi đó thầy cúng trai muốn tôi vào trong thiền đường. Lúc đó có hơn 40 người tọa thiền, rất hiếm thấy. Chân chính tu hành hơn 40 người khai thị trong thiền đường. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 1. 13. Năm 1977, lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh, giảng Lăng Nghiêm Kinh. Ở đây 4 tháng, 2 tháng đầu ở trong thư viện Phật giáo Trung Hoa, 2 tháng sau ở Lam Đường Đạo, đạo tràng của lão hòa thượng Thọ Giả, tổng cộng giảng 4 tháng. Tháng trước đồng học New York gọi điện thoại đến cho tôi: lão hòa thượng Thọ Giả giảng sanh rồi, là pháp sư hơn 90 tuổi. Tôi vô cùng kính trọng thầy. Ở New York, tôi từng đi thăm thầy. Một đời viết kinh, lấy máu viết Hoa Nghiêm Kinh. Thầy xem tôi là người một nhà. Những năm này, lão hòa thượng còn nhớ đến tôi. Nếu tôi đến New York, lão hòa thượng nhất định sẽ mời tôi ăn cơm. Không ngờ năm nay, thầy giảng sanh rồi. Thiện tài đồng tử tham học báo cáo. 14. Năm 1977, lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh, là pháp sư Sướng Hoài mời tôi đến. Còn có cư sĩ Tà Đạo Liên, nơi giảng kinh chính là ở thư viện Phật giáo Trung Hoa, đường giới hạn. Pháp sư Sướng Hoài chủ trì. Chính là vào lúc đó tôi kết duyên với pháp sư Sướng Hoài. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 512. 15. Năm xưa tôi hoằng pháp ở Los Angeles, trú ở đạo tràng của pháp sư Ấn Hải. Pháp sư Ấn Hải đối với tôi rất tốt. Chúng tôi cùng tuổi, thầy nhỏ tháng hơn tôi. Thầy rất đáng tán năm khoa mục của Tịnh Tông học hội của chúng tôi. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 1166. 16. Lần này tôi ở tinh xá của pháp sư Ấn Hải. Thầy cũng là bạn cũ của tôi. Ấn Hải xuất gia cùng năm với tôi. Phòng của tôi ở lúc trước là pháp sư Vân Hà ở. Pháp sư Vân Hà qua đời tròn một năm. Thời tiết buổi tối rất nóng. Chúng tôi ngồi trong sân đàm đạo, rất nhiều cảm xúc. Thầy xuất gia sớm hơn tôi. Có nhiều lão pháp sư ở Đài Loan đều có quan hệ đồng hương với thầy. Đây là pháp sư ở Giang Tô. Nói đến lão hòa thượng Chứng Liên, lão hòa thượng Trí Quang, lão hòa thượng Nam Đình, hình như còn có pháp sư Ngộ Phong, người Đông Bắc. Những vị này tôi đều quen biết, cũng rất thân. Đại thừa Vô Lượng Thọ Kinh chỉ quy. 17. Có nhiều vị xuất gia cùng năm với tôi. Ở Mỹ có pháp sư Hạo Lâm. Hạo Lâm ở New York. Diệu Phong, hình như Diệu Phong ở bên DC. Ấn Hải ở Los Angeles. Chúng tôi rất thân. Lão hòa thượng Nhất Thành ở Đại lục Trung Quốc cũng xuất gia cùng năm với tôi. Bây giờ là hội trưởng của Hội Phật giáo. Còn có pháp sư Tuyền Ấn cũng xuất gia cùng năm. Tôi ở New York, Hạo Lâm tính giúp tôi có 7-8 người. Ngoài ra thì tôi tính không nổi rồi, có 7-8 người. Còn có pháp sư Tinh Vân, pháp sư xuất gia cùng năm với tôi. Rất nhiều vị, chúng tôi đều rất thân. Khi còn trẻ thường ở chung với nhau. Có thể nói mỗi người đều có thành tựu, đều đáng được tôn kính. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 1319. 18. Trước kia quan hệ của tôi và pháp sư Đạo An rất tốt. Pháp sư Đạo An thành lập Đại Chuyên Phật Học Giảng Tọa ở Đài Bắc, mời tôi đảm nhận tổng chủ giảng. Chúng tôi ở chung với nhau không ít năm. Ban đầu ở chùa Tùng Sơn, sau này nhờ đến chùa Thiền Đạo kế bên tầng trên của đài giảng đường Hội Phật Giáo. Mỗi tuần chúng tôi lên lớp một lần, dùng Bắc Bộ, phía Bắc từ Cơ Long, phía Nam từ Tân Trúc. Lúc học sinh đến nghe giảng nhiều nhất khoảng hơn 800 người. Đây là sự hưng thịnh của Hội Phật Giáo. Pháp sư Đạo An là người phụ trách, là chủ tịch bên trong giảng tọa. Tôi ở đó đảm nhận giảng tọa. Thầy cho tôi danh nghĩa là tổng chủ giảng. Lúc đó còn có Pháp sư Ấn Hải, Pháp sư Trí Dụ, mấy người chúng tôi phụ trách dạy học. Lý luận và sự thật của siêu độ. 19. Năm 1977, tôi ở Hồng Kông giảng kinh, giảng Lăng Nghiêm Kinh 4 tháng, mỗi ngày 2 tiếng, quen biết các vị cao tăng đại đức ở Hồng Kông. Trong đó, chúng tôi tôn kính hai người lãnh đạo Hồng Kông nhất, Pháp sư Giác Quang, Pháp sư Tẩy Trần. Pháp sư Tẩy Trần còn trẻ, chúng tôi rất ăn ý. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 300. 20. Tôi nhớ khi tôi đến Hồng Kông giảng kinh là hơn 50 tuổi, năm 1977. Lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh. Lúc đó, khi tôi giảng kinh, Pháp sư đến nghe rất nhiều. Hiện nay không có vị Pháp sư nào còn ở đời. Cư sĩ, rất nhiều cư sĩ đến nghe kinh cũng không còn nữa. Quen thân với vài vị đều là lão Pháp sư, sức khỏe đều không tốt. Lão Pháp sư Giác Quang, lão Pháp sư Vĩnh Tinh thì vẫn còn. Pháp sư Trí Huệ ở núi Đại Dự vẫn còn mấy vị này. Rất nhiều người đã ra đi. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa tập 591. 21. Tôi từng đến Thư viện Phật Giáo Trung Hoa ở Cửu Long thăm Pháp sư Sướng Hoài. Hỏi thầy còn quyển này không? Thầy lắc đầu nói, e rằng không còn nữa. Khi thầy đang lắc đầu, tôi nhìn thấy ở một chỗ rất cao có quyển sách này. Tôi nói, đi xuống xem có phải không. Đi xuống quả nhiên là quyển này, vẫn còn một quyển. Tôi nói, tôi muốn đem về Đài Loan để in lại. Thầy tặng cho tôi. Qua vài ngày, Pháp sư Giác Quang gọi điện thoại tìm tôi. Cũng đúng lúc tôi muốn đi thăm thầy. Thầy ở Phấn Lĩnh, thầy đưa tôi đi tham quan đạo tràng của thầy. Nhìn thấy đạo tràng của thầy có quyển sách này. Quyển sách này mới hơn so với quyển ở thư viện, rất nguyên vẹn, không bị cũ rách. Tôi nói với Pháp sư Giác Quang, quyển sách này tôi muốn đem về, tôi muốn in lại. Vì vậy tôi đem hai quyển này về. Quyển này của chúng tôi in ra còn đẹp hơn so với bản gốc đem từ Hồng Kông về. Cho nên tôi đã tặng 10 quyển cho Pháp sư Giác Quang. Tinh Hoa Địa Tạng Kinh Hoa Chú tập 1. 22. Hôm trước tôi ở Hồng Kông thăm hỏi Pháp sư Vĩnh Tinh. Tôi và lão nhân gia đã mấy năm không gặp nhau rồi. Mỗi lần đến Hồng Kông cũng muốn đến thăm thầy. Đại Thừa Vua Lượng Thọ Kinh tập 84. 23. Năm 1977, lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh. Lần đó tôi ở Hồng Kông thời gian rất dài, ở 4 tháng, giảng Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Thời gian ở lâu đều quen biết các vị Pháp sư với Phật giáo ở Hồng Kông. Cũng có không ít Pháp sư đến giảng đường để nghe kinh. Bây giờ Pháp Sư Diệu Liên ở Đài Loan chính là một trong số đó. Thì đến hàng ngày, mục tiêu đào tạo của Tịnh Tông Học Hội 24. Gần đây Pháp Sư Tùng Tuyền đi rồi. Trước kia tôi đến Hồng Kông giảng kinh. Năm 1977, chúng tôi thường ở cùng nhau. Bạn cũ kết giao thân thiết nhất là Pháp Sư Tẩy Trần, Pháp Sư Kim Sơn. Lúc đó tôi ở Đài Loan, họ đến Đài Loan đều đến thăm tôi, đến thư viện của chúng tôi làm khách. Tôi đến Hồng Kông nhất định đến thăm thầy. Cuối đời thầy cực khổ dựng một đạo tràng ở Tân Giới. Khi thầy bệnh, mỗi lần tôi đến Hồng Kông đều phải đi thăm thầy. Bạn cũ đều qua đời. Pháp Sư Đại Quang, bạn tốt, Pháp Sư Năng Từ, lão Đồng Hương thường gặp gỡ để đàm đạo đều không còn nữa. Pháp Sư Trung Niên nhỏ tuổi hơn tôi cũng có vài vị đều không còn tại thế, đều ra đi rồi. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 674. 25. Năm đó ở Hồng Kông có một vị Thủ Lăng Nghiêm Vương, Pháp Sư Hải Nhân. Lão nhân gia vẫn còn hơn 90 tuổi. Tôi đã đi thăm hỏi thầy. Thầy một đời chuyên nghiên cứu Lăng Nghiêm, học sinh của thầy, Pháp Sư Đại Quang và tôi vô cùng thân thiết. Bây giờ cũng đã ra đi. Năm xưa tôi đến Hồng Kông nhất định gặp mặt Pháp Sư Đại Quang, sẽ tụ hội với Pháp Sư Thánh Nhất. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 668. 26. Ở Hồng Kông giảng kinh, tán thán phương pháp cổ xưa, nhắc nhở tôi chỉ có một người, lão hòa thượng Hải Nhân. Năm 1977, tôi đến đó giảng kinh, đặc biệt đi thăm hỏi lão nhân gia. Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, tập 21. 27. Quý vị xem, năm nay trong những tháng ngắn ngủi này, tháng 3 quán trưởng hàng Vãng Sanh, tiếp theo bên đây lão hòa thượng Tùng Điên, Pháp Sư Diễn Bội, Pháp Sư An Thượng, chúng tôi rất thân. Gần đây có Pháp Sư Viên Chuyết. Tôi và Pháp Sư Viên Chuyết chưa từng gặp mặt. Thầy rất quan tâm tôi, tôi rất tôn kính thầy. Thầy ghi âm rồi nhờ người mang đến cho tôi. Lúc đó tôi ở Mỹ, tôi nghe được tiếng của thầy. Thầy động viên tôi, hy vọng tôi có thể về đó hoằng pháp, hy vọng rất tha thiết được gặp gỡ tôi. Không ngờ thầy đã đi rồi. Đạo tràng lấy thanh tịnh làm trang nghiêm. 28. Mấy tháng trước, Pháp Sư Mộc Tham từ Mỹ trở về, ở Singapore vài ngày. Thầy đến thăm tôi, thầy nói với tôi, từ khi thầy xuất gia đến bây giờ, thầy hơn 80 tuổi rồi. Thầy nói thầy không có linh nghiệm hai thời. Tôi nói tôi còn hơn thầy một chút. Trước kia tôi xuất gia ở chùa Lâm Tế 3 năm, còn lên điện hai thời. Ngay cả hai thời lên điện thầy đều không lên, vì lão Pháp Sư này rất hiếm có. Cả đời giảng kinh dạy học, ánh sáng từ ái chiếu khắp thiên hạ. 29. Trước kia tôi ở Singapore, tôi rất thân với Pháp Sư Diễn Bội, bạn cũ ở Singapore. Pháp Sư Diễn Bội Lão Hòa Thượng Tùng Niên, Pháp Sư Trúc Ma. Chúng tôi rất thân. Bây giờ ba vị đều vãng sanh rồi. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 747. 30. Chiều hôm nay Pháp Sư Như Hư đến thăm tôi. Nghe nói tôi đến giảng kinh, thầy đến thăm tôi, nói về người hiện nay thiếu hụt tâm nhẫn nại. Hôm nay thầy nói một số chuyện hoàn toàn giống với kiến giải của tôi. Đại Nghĩa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. 31. Hôm nay bởi vì Pháp Sư Kim Năng cũng tham gia hội Đạo Đức và Quốc lần này, chúng tôi cùng nhau đến Mỹ dự hội nghị. Tín đồ trong tự miếu của thầy làm tiệc đưa tiễn thầy, thì thầy nhất định tìm tôi, muốn tôi đến kết pháp duyên với thầy. Vì vậy bây giờ mới về tới. Lần đầu tiên tôi đến chùa của thầy. Pháp Sư Kim Năng cũng là một pháp sư tốt rất hiếm có. Quán Thế Âm Bồ Tát Nhị Căn Viên Thông Chương, tập 2. 32. Khoảng thời gian năm 1999, tôi ở Singapore, giảng kinh ở Singapore. Thỉnh thoảng Pháp Sư Quảng Hiệp cũng đến nghe kinh. Thầy rất thích kinh giáo, mời tôi đến tinh xá nhỏ của thầy ăn cơm. Tôi từng đi đến đó một lần, gọi là Viện Đạp Bồ. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, tập 315. 33. Hai ba tuần trước, chính là trước khi tôi đến Đại Lục, Hội Phật Giáo chuẩn bị lễ Phật Đản, mời tôi đi diễn giảng. Pháp Sư Tịnh Lương, ban quản lý của thầy, gọi điện thoại tìm tôi, hẹn tôi hôm nay tôi đến giảng cho thầy một lần. Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Biệt Hành Sớ Sao, tập 141. 34. Lần này ở Bắc Kinh, tôi đã thăm Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, cũng thăm Cục Tôn giáo Quốc gia. Ở Hiệp hội Phật giáo, tôi và Pháp Sư Nhất Thành, Pháp Sư Thánh Huy, đây là một đợt người lãnh đạo mới, người lãnh đạo Phật giáo Trung Quốc. Chúng tôi cũng nói chuyện rất nhiều. Thánh Huy cũng được xem như là bạn cũ, lúc trước gặp mặt được mấy lần. Khai thị với Nghĩa Công Hồng Kông. 35. Pháp Sư Đạo An thành lập Đại Chuyên Giảng Tòa ở Đài Bắc. Pháp Sư Hạo Lâm mời tôi đi. Vé máy bay cũng mua rồi, việc gì cũng xong, tôi chuẩn bị đi. Pháp Sư Đạo An đến thăm tôi, trong lòng vô cùng khó chịu. Thầy nói với tôi: Pháp Sư, cả Đài Loan của chúng ta bất kỳ Pháp Sư nào cũng có thể đi được, chỉ có Pháp Sư không thể đi. Tôi hỏi tại sao. Thầy nói: Thầy đi rồi, thầy nghĩ xem, Đại Chuyên Giảng Tòa này của chúng ta, nhiều người trẻ tuổi như vậy thì làm sao? Sao thầy có thể dựng tâm bỏ qua Mỹ được? Đại Nghĩa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. 36. Học kinh giáo cần phải tham khảo sách. Trong chú sớ, bút ký, nhìn thấy một số chú giải hay được giới thiệu. Chú giải của cổ Đại Đức, Đài Loan không tìm được. Lúc đó, nơi lưu thông kinh Phật ở Hồng Kông, có không ít sách có thể mua được ở Đài Loan. Lúc đó, tôi thường đến chùa Thiền Đạo. Chùa Thiền Đạo bán dùm họ. Tôi nhìn thấy địa chỉ này thì kết pháp duyên với Hồng Kông. Người phụ trách là Pháp Sư Trí Khai. Tôi muốn có sách nào thì viết thư cho lão nhân gia, thầy tìm giúp tôi. hầu như sách tôi cần thầy đều có thể giúp tôi tìm được. Lúc đó tôi không có tiền, không có người hộ trì. Tìm được sách rồi thì thầy gửi cho tôi trước, nói với tôi khi nào có tiền thì gửi cho thầy, mở rộng cánh cửa phương tiện. Vì vậy 10 năm tôi học tập ở Đại Trung, pháp sư Trí Khai giúp tôi rất nhiều. Ân đức này cả đời tôi không thể quên được. Tri ân báo ân. 37. Tôi và pháp sư Diễn Bồi là bạn tốt. Khoảng 1 năm tôi mới học thì quen biết thầy. Lúc đó thầy rất trẻ, hình như vẫn chưa đến 40 tuổi. Thầy lớn hơn tôi 10 tuổi. Lúc đó tôi 26, 27 tuổi, chẳng qua chỉ 36, 37 tuổi. Đều là pháp sư giảng kinh, chúng tôi rất ăn ý, rất hợp ý nhau. Tôi đến Singapore, thầy nghe nói tôi đến, rất hoan hỷ, tới sân bay đón tôi. Tôi rời khỏi Singapore, thầy tới sân bay tiễn tôi. Thầy mời tôi đến đạo tràng của thầy để khai thị. Tôi nhìn thấy thính chúng có 500-600 người. Tôi cũng rất hoan hỷ, là tín đồ của thầy. Tôi khuyên những người này phải thân cận thiện tri thức. Pháp sư Diễn Bồi là thiện tri thức, phải nghe lời dạy của thầy. Thầy học pháp tướng duy thức, thầy cầu vãng sanh Di Lạc tịnh độ. Tôi cũng cực lực tán thán thành tựu lòng tin của thính chúng đối với lão pháp sư Diễn Công. Hy vọng họ truyền đại pháp pháp tướng duy thức của lão pháp sư. Tôi không khuyên thầy niệm Vô Lượng Thọ Kinh, tôi không khuyên họ đến nghe tôi giảng kinh. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 154. 38. Mấy ngày trước, pháp sư Nhật Hằng, phương trưởng chùa Cực Lạc ở Penang, Malaysia đến thăm tôi. Đạo tràng đó của họ trước kia là pháp sư Viên Anh làm trụ trì, sau đó pháp sư Bạch Thánh cũng từng làm trụ trì. Hai vị đại đức này đều chuyên tu chuyên hoằng Đại Phật Lãnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Năm ngoái tôi từng một lần giảng kinh ở đạo tràng này. Tôi nhắc nhở thầy, mấy đời tổ sư của quý thầy đều là hoằng Lăng Nghiêm, tốt nhất thì quý thầy mở lớp chuyên tu Lăng Nghiêm. Thầy nghe rồi thì ghi nhớ, thầy đến tìm tôi. Khai thị khai giảng khóa đào tạo thứ 5. 39. Sau khi xuất gia 2 năm, tôi mới thọ giới. Tôi học Phật 7 năm rồi xuất gia. Vừa xuất gia thì pháp sư Bạch Thánh tìm tôi đến Phật học viện làm thầy giáo. Khi tôi xuất gia thì làm thầy giáo, dạy học ở học viện Tam Tạng 3 năm. Lúc đó có 4 vị thầy xuất gia ở học viện Tam Tạng: pháp sư Bạch Thánh, pháp sư Tịnh Tâm, pháp sư Minh Bản và tôi. Lúc đó ngay cả giới sa di tôi cũng chưa thọ thì đã đến Phật học viện làm thầy giáo. Phật học viện lúc đó cũng có 2-3 người cư sĩ tại gia. Tôi nhớ ở Đài Bắc bây giờ có một số vị đều là đại pháp sư, pháp sư Tâm Điền, pháp sư Minh Thừa đều là học sinh lúc đó. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 113. 40. Hôm nay tôi nghe được một đồng tu gọi điện thoại nói với tôi, pháp sư Diệu Cảnh ở San Francisco giảng sanh rồi. Giảng sanh rất lâu rồi, tức năm 2003. Thầy và tôi cũng là bạn tốt. Thầy là học sinh của pháp sư Đàm Hư. Sau chiến tranh, Đàm lão thành lập một Phật học viện Nam Hoa. Họ là học sinh của Phật học viện này, vô cùng hiếm có. Học viện này đào tạo ra không ít nhân tài, tuổi tác cũng tương đương với tôi. Diệu Cảnh nhỏ hơn tôi khoảng 2-3 tuổi. Thầy học Duy Thức, Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, tập 161, 41. Chiều hôm qua, tôi đi thăm hai vị trưởng lão ở đây, Pháp Sư Long Căn và Pháp Sư Diệu Đăng. Long lão là người Thái Châu, Giang Tô. Diệu lão nguyên quán là Phủ Điền, Phúc Kiến. Phật Pháp ở hai nơi này của Trung Quốc được xem là hưng thịnh nhất. Tùng Lâm, Tự Viện, đạo tràng trước kia rất nhiều. Lão Pháp Sư nhắc đến việc này cũng vô cùng tán thán. Đạo tràng Vị Lai. 42. Pháp Sư Bộ Diệu là đồng tham của tôi, lúc đó cùng nhau ở nhà tranh. Tình cảm của chúng tôi rất sâu đậm. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 967. 43. Sáng hôm nay tôi đến viếng thăm Tinh Xá Trúc Lâm. Tôi e rằng hơn 10 năm cũng không đến được. Khi bên thầy xây dựng, tôi thấy vô cùng mới lạ, bởi vì trước kia nơi tôi đến là căn nhà tranh mà lão hòa thượng Chứng Liên dựng lên. Hình như sau khi Chứng lão viên tịch, tôi đến đó một lần, vẫn là căn nhà tranh đó. Hôm nay đi thăm Pháp Sư Phật Thanh. Phật Thanh lúc trước còn trẻ, hôm nay đi thăm hơn 70 tuổi rồi. Đúng là chớp mắt một cái, thời gian đã đi qua. A Di Đà Kinh Yếu Giải, tập 33. 44. Mấy hôm nay có khách quý đến Singapore, là Pháp Sư Tịnh Huệ. Đây là Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc. Thầy đến đây, chúng tôi không thể không biết lễ nghĩa. Hôm qua tôi đến nghe thầy giảng kinh, tôi nhìn thấy sau khi thầy đăng tòa không có ai đến lễ bái, thì tôi khẩn trương đến bái thầy. Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, tập 121. 45. Lúc đó có vị tỳ kheo ni Pháp Sư Thiên Ất, cô ở Tạ Doanh, Cao Hùng. Cô thường tài trợ tôi một ít tàn vật, giúp đỡ tôi mua sách. Kinh sách mà tôi muốn thỉnh cầu không có tiền, khi mới xuất gia không có người cúng dường, cuộc sống vô cùng gian khổ, mua sách cần có tiền. Lúc đó Pháp Sư Trí Khai ở Hồng Kông giúp đỡ tôi quá nhiều rồi. Thành tựu hôm nay của tôi có phần của thầy. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 707. 46. Tôi kết duyên với đồng học đại lục Trung Quốc, bắt đầu vào năm 1984. Tôi ở Hồng Kông giảng kinh. Pháp Sư Hoành Huân đến tìm tôi, nói với tôi: đại lục Trung Quốc vô cùng thiếu thốn kinh sách, thiếu thốn tượng Phật. Cô biết tôi có một quỹ tài trợ ở Đài Bắc, quỹ giáo dục Phật Đà, Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội, thường tặng kinh sách tượng Phật cho toàn thế giới, rộng kết thiện duyên với toàn thế giới. Cô biết được chuyện này nên tìm tôi, hỏi tôi có thể giúp đỡ đại lục không. Tôi nói: sách hình tượng Phật chúng tôi có. Hình tượng Phật lúc đó chúng tôi in tượng Phật màu, in rất nhiều. Tôi nói: làm sao có thể chuyển đến đại lục Trung Quốc được. Cô nói cô có cách chuyển, Tôi nói, chúng ta là đệ tử Phật, nhất định phải tuân thủ lời chỉ dạy của Phật Đà. Đó chính là nhất định không thể làm việc phạm pháp được. Nhập khẩu phi pháp, việc này Phật không cho chúng ta làm. Trên Phạm Vọng Kinh, Phật dạy chúng ta, lúc trước thầy Lý đặc biệt nhấn mạnh, không làm quốc tặc, không hủy bán quốc chủ. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 667. 47. Nhà Phật có lão pháp sư Minh Sơn, Thanh Đạo có vị lão pháp sư Minh Triết, bây giờ vẫn còn. Rất nhiều bạn cũ đều không còn tại thế nữa, vì vậy bây giờ rất ít đi, tuổi tác lớn rồi. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 176. 48. Năm ngoái pháp sư Nhân Đức ở núi Cửu Hoa thật sự hiếm có. Hình như lúc tôi ở Úc, thầy ở Singapore đợi tôi. Đợi 10 ngày, tôi trở về rồi, thầy nhất định mời tôi đến núi Cửu Hoa giảng Địa Tạng Kinh. Thầy chuẩn bị để tôi giảng 20 ngày. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, tập 298. 49. Người nói với tôi thấu triệt nhất là Hoạt Phật Cam Châu. Đây là một vị đại đức tạc truyền. Cam Châu Hô Đồ Khắc Đồ cũng là bạn cũ của tôi. Giao tình của chúng tôi rất tốt. Thầy là học sinh của Đại sư Chương Gia. Sau này tôi cũng theo Đại sư Chương Gia học. Vì vậy, chúng tôi thường ở cùng nhau. Thầy nói với tôi, thầy nói, công đức giảng kinh thuyết pháp nhiều năm của thầy rất lớn. Thầy nói, thầy không có phước báo, kiếp trước không có tu phước. Thầy nói, cuối đời thầy phước báo rất lớn, không những phước báo lớn, thọ mạng lại dài, đều là cả đời này tu được. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. 50. Lúc trước mỗi lần gặp mặt pháp sư Khai Tâm ở Đài Nam đều khuyên tôi phải giảng Hoa Nghiêm Kinh. Thầy nói với tôi, pháp sư, thầy không giảng sau này không còn ai giảng rồi. Vô Lượng Thọ Kinh, tuyên giảng lần thứ 3, tập 10. 51. Lão Hòa Thượng Bổn Hoán cũng là bạn cũ của tôi. Bản thân thầy thường nói, thầy nhất định vượt qua Lão Hòa Thượng Hư Vân. Lão Hòa Thượng Hư Vân 112 tuổi ra đi. Tôi vừa nhận được điện thoại, hôm qua thầy giảng sanh rồi. Hôm nay chúng tôi giảng kinh hồi hướng cho thầy. Thầy từng mời tôi giảng kinh 2 lần ở chùa Quang Hiếu. Lần đầu tiên hình như tôi chỉ giảng 3 ngày. Tôi nhớ thính chúng có hơn 700 người. Năm thứ 2 lại mời tôi đến giảng 5 ngày. Hình như là vậy. Thính chúng hơn 2.000 người. Pháp hỷ sung mãn. Một vị lão hòa thượng hiếm có, đáng được tôn kính. Hôm nay sắp hết thời gian rồi, tôi giảng đến đây còn 3 phút. Chúng ta khấn nguyện tưởng niệm lão hòa thượng, lão nhân Bổn Hoán. Tâm chúng ta niệm Phật hồi hướng cho thầy. Niệm A Di Đà Phật. Chúng ta khẩn cầu lão pháp sư từ bi, thừa nguyện tái lai, chủ trì chánh pháp, hoằng pháp lợi sanh. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. 52. Đặc biệt là sách đóng buộc chỉ không giống với sách này. Sách đóng buộc chỉ là trang đôi. Sau khi bị sức chỉ, tôi tự mình sửa nó lại. Sau khi xem xong, lập tức trả lại. Trước đây, người kết giao với tôi chỉ có một vị pháp sư Thánh Nghiêm ở Pháp Cổ Sơn, Đài Loan. cùng thọ giới với tôi. Thầy có chữ tín, giả lại những gì thầy mượn của tôi thì giữ vô cùng tốt. Thầy có đức hạnh này. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 215. 53. Gần đây lão hòa thượng tịnh độ ở núi Ngũ Đài, lão hòa thượng Nhân Đức ở núi Cửu Hoa, lão hòa thượng Minh Sơn chùa Định Huệ ở núi Tiêu đến đây, không có ai không tán thán. Khi pháp sư Nhân Đức cùng tôi ăn cơm, nói một câu rất tán thán: đây là đạo tràng đệ nhất thế giới. Khai thị bữa sáng năm 1998.